Mờ mờ nhân ảnh. Đáng lẽ tên nhân vật này là Nguyễn, lúc này Nguyễn là tên thịnh hành, nhưng nghĩ lại gọi là Harry Potter là hợp lý. Lý do, chẳng ai gắn bó với kính như chàng phù thủy dễ thương nổi tiếng này. Câu chuyện như sau. Bữa nọ, vì yêu thầm nhỏ bạn xinh đẹp, Harry quyết định bỏ kính qua một bên cho có vẻ đẹp trai, phớt đời, sương gió. Chàng ta mặc cảm với cặp kính mọt sách của mình. Chàng ta dùng bùa chú nhốt cái kính vào chiếc hộp có 2 tỷ ổ khóa với 2 tỷ chìa khóa được trộn lẫn vào nhau. Từ giả một cuộc đời rực rỡ, Harry bắt đầu sống với đôi mắt xuống cấp trầm trọng, mờ mịt, tầm nhìn xa chưa đầy 1 mét. Hồi nào giờ Harry chưa nhìn đời lung linh như vậy? Bây giờ thì tha hồ mơ mộng. Những phố, những nhà bỗng chênh chao như trong khói nắng. Qua sông, thấy sông chìm lãng đãng dưới sương. Rác xao xác trên đường cũng chẳng khác gì lá vàng đang hát khúc ca về cội. Đời ít màu sắc, không chói gắt. Mọi hình khối trở về với sự đơn giản nhất, ít chi tiết nhất. Quá hay. Chàng phù thủy suốt ngày chỉ lo học hành, đánh đấm, đã biết thẫn thờ, mộng mị. Mắt lúc nào cũng dịu dàng, mơ màng. Coi đá bóng, tivi, cách chừng 2 mét, nhưng chỉ thấy áo trắng, áo đỏ chạy tới, chạy lui. Vài người bỗng đẹp lên một cách ngỡ ngàng vì được lược bỏ một số chi tiết thừa. Chẳng hạn như mặc áo chim cò, quần thì rách lai, tóc tai bờm sờm. Bỏ kính, tai Harry tự dưng cực quá chừng. Nó phải lắng nghe, cảm thụ, phân tích những xấu đẹp của đời. Không ám ảnh bởi vẻ đẹp của người ca sĩ, của sân khấu lộng lẫy. Tim Harry chẳng thèm run rẩy trước một tà áo xẻ cao, chỉ còn nao nao vì âm thanh thuần khiết của những bài hát quá hay. Harry bồi hồi phát hiện ra mình có khả năng nhận biết, tiến từng bước chân trên những bậc thang, phân biệt được những tiếng cười ở phía xa xa. Có cái cười nhiều thanh âm dở, lạc đi, có tiếng cười lạc nhách, có tiếng cười hễ hả, phơ phỡn, sủng soảng, và có tiếng cười buồn như cái ho khan. Tiếng cười mở ra những phận người. Mắt mờ, Harry sống chậm hơn. Cậu thường mở cửa sổ, nghe gió run rẩy trong dòng cây bên dưới. Những viền lá chạm vào nhau khẽ khàng, rụt rè, tê dại như lần đầu tiên người ta chạm môi nhau. Cách một bờ rào, xóm hẻm đã không còn ở đó nữa. Hiện thực hơi lùi lại. Những mái nhà lem nhem khói, chắp vá bằng những tấm tôn, tấm nhựa rối nùi, bỗng chỉ là bức tranh màu nước hơi xa. Chỉ tiếng chửi thề, tiếng trẻ con rượt đuổi nhau, tiếng rao, son chảo khua, tiếng khạc nhổ là sao động. Giống như có người bịt mắt Harry. Cậu nghe hơi thở phập phồng, nóng bừng sau gáy, ngửi được mùi dầu gió trên tay, cảm nhận được khuôn mặt đó, nhưng cậu không thấy, hay thấy bằng cách khác, bằng tinh tế, bằng nhạy cảm, bằng nỗi nhớ, bằng tâm hồn của chân tóc và đầu những ngón tay. Bằng cả những giác quan còn lại, cái mũi xấu xí cũng thôi mặc cảm. Nhờ nó và mùi bắp nấu, Harry biết bên hẻm, người đang sắp ngửa với cuộc mưu sinh. Bên ấy, khói đang lên, những ngọn khói ban đầu thì mảnh, khẽ khàng dùng dằng, sau cuộn lên dây diết. Lên cao, gió khuấy loãng, khói chỉ còn là những cái gợn xanh xao. Cậu ta nhìn thấy khói bằng ký ức những ngày rỗng không, viết không xong, đọc sách không xong, chán người, và cậu đã ra đây nhìn khói. Trong khói có mùi bắp nấu ngọt lành. Cái kính dày như đít chai vẫn nằm im trong hộp. Từ khi rời nó, Harry hiền lành kỳ lạ, dịu dàng kỳ lạ. Trên môi cậu luôn sẵn một nụ cười. Cứ thấy là mờ bóng người, lại nhoẻn cười, vì lẫn lộn những người quen và không quen. Không cười thì sợ phụ nhau. Nên một bữa, tụi phù thủy hắc ám đi ngang qua chàng phù thủy nhỏ, bỗng hết hồn khi thấy cậu ta cười cực kỳ thân thiện, dễ thương. Cả câu bùa chú tàn khốc nhất cũng không làm cho kẻ ác rối bời như một nụ cười thương yêu nồng hậu. Cả Harry cũng ngỡ ngàng nhận ra, không nhìn đời khắc nghiệt bằng mắt nữa, bỗng dưng dịu lại những vết thương lòng.